Thưa huynh đệ, hôm nay đề tài của buổi nói chuyện là đời như tấm gương soi. Trước mặt huynh đệ có cái tấm gương đó, và mỗi ngày chúng ta hình như ai cũng có soi gương hết, phải không ạ? À? Nhưng mà mình soi thì mình chỉ thấy mặt mình ở trong đó, không biết mình có học ra được cái bài học gì không. Đời sống của mình nó luôn luôn là một cái sự tiếp xúc với người, với các sự việc, phải không ạ? À? Với vô số vấn đề của đời sống, chúng ta có trốn được không? Có chọn được không? Và những cái con người mình gặp gỡ, có phải là ai cũng dễ thương như ý mình không? Mọi chuyện nó có thuận theo ý mình không? Thật ra trong lòng mình, khi nào mình cũng muốn mình gặp người dễ thương, mình muốn cảnh nó thuận. Nhưng mà cái cuộc đời nó có cái vận hành riêng của nó. Và thật ra có một cái điều kỳ lạ mà mình lại không nhận ra, đó là cuộc đời nó đáp lại mình theo cái cách mình đối với nó. Không biết ở đây có huynh đệ nào nhận ra cái bài học này chưa? Ví dụ huynh đệ ngồi nhìn vô gương, cái mặt mình nó đen, thì có thể nào mong rằng cái mặt trong gương nó trắng được không? Hoặc là mình già 50 tuổi rồi mình mong rằng nhìn thấy trong đó một thiếu nữ 17, 18 tuổi được không ạ? Vậy mà cái tâm mình đối với cuộc đời nó khi nào cũng dễ thương hay là có khi nó cũng dữ dằn. Vậy mà mình luôn luôn muốn mọi người phải dễ thương với mình. Như vậy, chúng ta học đạo là học nhìn ra cái bản chất của mọi thứ. Cuộc đời chính là cái tấm gương ẩn hiện chính mình trong đó, chứ không phải ai khác. Nếu mà mình tốt thì cuộc đời nó tốt với mình. Dạ phải không ạ? Mình vui tươi lạc quan thì cuộc đời nó lại dễ chịu thư thả với mình. Mà nếu lòng mình nó cứ hằn học chua chát cay đắng thì cái cuộc sống nó dường như cũng rất là cay nghiệt với mình. Nhưng mà thường mình sẽ than trời trách đất và mình đổ thừa cho cuộc đời, không biết cái trong gương là cái bóng của chính mình. Khi nào buổi sáng mà mình soi gương, mình đâu có mong chờ cái mặt của ai khác trong đó ngoài mình, phải không ạ? Nhưng mà đối với cuộc đời thì mình là ngược lại. Có khi nào huynh đệ thấy mình cáu kỉnh, cắt giọng? Dạ có không? Có, nhưng mà mình muốn ai cũng phải dễ thương với mình hết trơn. Có một cô đó, cô phụ trách cái chương trình hỏi đáp ở đài phát thanh. Giọng cô rất là dễ thương. Và buổi sáng khi cô tới làm việc, bắt đầu bắt máy lên để nghe đó, nghe người ta hỏi và cô đáp, thì cô rất là duyên dáng, giọng dịu ngọt. Nhưng mà tới khi nghe cái giọng trong điện thoại là ông chồng, thì tự nhiên cô đổi giọng. Sao giờ này chưa đi làm? Kêu có việc gì? Thì như vậy mình sẽ thấy là cái tâm của mình nó vậy đó. Mình sẽ có thể dễ thương với mọi người, nhưng mà những cái người thân gần nhất của mình á, thì mình thường gắt gỏng, hoặc là mình coi thường cái hạnh phúc an ổn mà mình có. Ông Robin Sharma, ông có nói một cái câu là life is a mirror, it doesn't give you what you want, it gives you what you are. Tức là đời sống là cái gương, nó không cho mình cái mình muốn, mà nó cho mình cái chính mình đó. Có một câu chuyện cũ, những huynh đệ cũ thì có lẽ đã nghe, có một ông John, là một ông lão, ít nói mà thông thái. Chiều chiều ông ngồi trên cái ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà rồi nhìn người qua lại. Có một cái cô cháu gái nhỏ của ông John thường cũng hay ngồi bên cạnh ông của mình. và cả hai người nhìn người qua lại. Có một người, có một cái chiếc xe, nó chạy tới ngang đó cái nó đứng lại. Và trên xe bước xuống một cái người đàn ông lạ, cao lớn, mà đứng nhìn quanh như là tìm một cái chỗ nào để mà dừng chân. Rồi thấy hai ông cháu này ngồi trước nhà mới tiến lại hỏi là trong cái ngôi làng này người ta sống cái kiểu gì hả ông? Thì ông John ổng không trả lời liền mà ông hỏi lại, vậy thì cái nơi mà anh vừa đi hỏi, đi khỏi đó, người ta sống ra sao? Thì người lạ mặt này, người lạ này mới nhăn mặt là ôi cha, cái nơi đó người ta chỉ có chỉ trích với nhau, hàng xóm thì ngồi lê đôi mắt, làm cái nơi rất là chán. Thì John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói là anh, cái nơi này nó cũng vậy đó, nó giống hệt như cái nơi mà anh vừa ra đi. Thì người đàn ông này chán nản mới quay đi. Nhưng mà một lát sau thì có một người đàn ông khác, một chiếc xe khác ngừng lại, và một cái người khác xuống với vợ con. Và người vợ đang hỏi để mà tìm chỗ mua thức ăn cho mấy cái đám trẻ. Thì người đàn ông thứ hai này lại gần ông John và hỏi, thưa ông, cái nơi này người ta sống có tốt không? Và ông John cũng hỏi y như cái câu cũ là, vậy thì cái nơi mà anh vừa rời khỏi đó như thế nào? Thì người đàn ông này tươi cười nói là ở đó người ta sống rất là thân thiết, sẵn lòng giúp đỡ nhau, đời sống rất là tốt. Tụi tôi không có muốn rời nơi đó, nhưng mà vì cái điều kiện làm ăn phải chuyển tới đây. Thì ông John mới cười vui vẻ, anh đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi, cũng tốt lắm. Và hai vợ chồng này nghe như vậy thì rất mừng, họ chào từ giã và họ đi thẳng vô trong làng để kiếm một cái nơi có thể ở được. Cái đứa cháu gái nhỏ nó ngồi bên cạnh ông đó, nó suy nghĩ rồi nó mới hỏi, ông mà tại sao mà hai người vừa mới hỏi đó, cháu thấy họ hỏi giống nhau mà ông lại trả lời khác nhau? Cái làng của mình khi thì ông nói là ở đây không có tốt lành, mà khi thì nói là một cái nơi tuyệt vời là sao? Thì ông John mới nhìn đứa cháu mình mà nói là, cháu ạ, dù có đi tới đâu thì người ta mỗi người vẫn mang cái thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính cái thái độ riêng của mình nó tác động lên người khác, tạo thành phản ứng của họ trở lại mình. Vì vậy, tùy thái độ mình mà nơi mình đang sống sẽ hoặc là rất tồi tệ, hoặc là rất tốt đẹp. Cho nên, cái bài học từ câu chuyện này là muốn đời sống tốt đẹp với mình thì mình phải tốt đẹp trước, mình phải thay đổi chính mình, đừng mong thay đổi thế giới. Khi kể như vậy thì thấy một vài huynh đệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà trên thực tế thì mình yêu cầu, đòi hỏi người khác thay đổi hay là mình thay đổi? Và đố huynh đệ là chúng ta thường có thường dễ thương không? Nếu mà mình biết tu tập á, là sẽ càng lúc mình dễ thương. Mà quan trọng nhất á, là khi thuận ý mình thì mình dễ thương đã đành. Người ta mời mình ăn cái bánh ưa thích, mời mình một cái chỗ nghỉ, mời cho một ly nước khi mình đang khát thì mình rất dễ thương. Nhưng mà đói bụng vô ăn cơm, cái canh nó mặn chát, cơm với đồ ăn mới rút trong tủ lạnh ra lạnh ngắt, thì lúc đó mình có dễ thương không? Cái cách mà tu tập ấy, là mình thay vì xoay ra, chúng ta sẽ xoay vào và sửa chính mình. Như huynh đệ nhìn vô trong gương đó, buổi sáng thì thấy trong đây có mấy cô. Buổi sáng trước khi đi đâu, mấy cô nhìn vô gương để làm cái gì? Mấy cô nhìn vô gương á, thì mấy cô vẽ nhìn vô con mắt trong gương, nhưng mà vẽ cái chân mày ở đâu? À, chắc chắn là không có ai thò cái viết mà vẽ ở trong đó, phải không ạ? Nhìn vô gương mà vẽ ở đây, vậy là chúng ta rất khôn ngoan. Có một cái ông đó, ổng say rượu, ổng say xỉn tới tối về, nhưng mà ổng rất sợ bà vợ, vì bà vợ bà dữ dữ lắm. Bà cho ông uống một hai ly thôi, mà đừng có xỉn, đừng có say. Hôm đó ổng uống say lắm rồi, nhưng mà vẫn còn có thể lái xe được về nhà thì chắc cũng khá đó. Và khi về thì ổng biết thân rồi, cho nên ổng nhẹ nhẹ đi vô. Và ổng vui mừng là thấy là nghe cái tiếng ngáy của bà vợ, là biết là bà ngủ say rồi. Nhưng mà trên cái đường về thì huynh đệ biết là ổng lái xe thì về được tới nhà, nhưng mà vô tới cái cửa rồi gì đó, ổng vấp, ổng té, và té nặng, chảy máu. Mà nói là không biết té rớt sao đó, nó dằn sao nó té, nó chảy máu ngay nơi mông. Và ổng phải phi tang, ổng phải giấu, cho nên ổng mới lấy bông băng, ổng băng lại. Mà nó ở đằng sau lưng á, ở đằng sau lưng với bông, cho nên ổng phải xoay, ổng nhìn vào trong cái kiếm á, để mà ổng làm thuốc, ổng xức. Ổng xức đàng hoàng, ổng làm thuốc rồi ổng dán băng keo đàng hoàng, rồi ổng mới nhẹ, ổng bò lên giường, ổng nằm, ổng ngủ. Tới sáng mai vừa mở mắt dậy là nghe bà vợ bà la rồi, bà nói, đã cấm không có được say xỉn mà vẫn cứ say xỉn. Thì ông này ông mới nói, không có, tôi không có say xỉn, tôi có uống nhưng mà đàng hoàng, không có chuyện gì xảy ra. Bà này bà nói, đừng có chối, tới đây nhìn. Thì bà chỉ ngay trên cái gương, một đống bông băng và thuốc đỏ là nó quẹt ở trên gương và nó dán bông băng ở trên gương. Thì huynh đệ hiểu chuyện gì xảy ra không? Là ông nhìn vô đó và ông dán vô đó, ổng quẹt thuốc đỏ vô trong cái lưng, cái mông ở trong kiến ấy. Và vì vậy là không giấu được bà vợ, thì ổng nhìn sáng ra tỉnh rồi thì thấy là trên cái kiến một đống và bông băng keo dán vân vân. Thì dạ thưa, chúng ta gọi đó là người sai. Còn mình thì không có vậy, mấy cô sẽ vẽ ở đây. Thì chính đó là điều đời là tấm gương soi, nhưng mà chữa trị thay đổi thì ở nơi đây. Khi mình nói chuyện với ai mà mình thấy người đó tự nhiên gắt gỏng với mình, không vui, sẵn sàng gây sự lại với mình, thì mình biết mình nên trách người đó kỳ cục, hay là mình nên nhớ lại coi ngày hôm qua, ngày hôm kia mình có làm gì cho họ không vui. Thường chúng ta ra sao thưa huynh đệ? À, mình sẽ nói chị nó kỳ cục quá à. Phải không ạ? Tôi không nói gì hết, chưa gì đã gây người ta. Nhưng mà thực tế là, ví dụ như cô mới xuống đây, huynh đệ mới gặp lần đầu, cô có hỏi gì huynh đệ sẽ rất tử tế, đúng không ạ? Phải không ạ? Sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà nếu có một người nào mà cô hỏi cái gì cũng xây lưng đi chỗ khác hết trơn á, thì là sao rồi? Là trước đây đã có cái gì rồi. Vậy thì mình nhìn thái độ người khác và biết mình đã như thế nào. Nếu một người luôn luôn tốt với mình, giúp đỡ mình, à mình luôn giúp đỡ họ chứ, mình luôn giúp đỡ họ, mình luôn cho tiền họ, mình tốt với họ, thì khi gặp mình, người đó sẽ thế nào? Sẽ rất niềm nở. Đó. Vậy thì chúng ta nhìn ngay trong cuộc đời này, và có thể nào nhìn xa hơn để biết luôn cả những đời trước không? Có không ạ? Có những người mà mình mới gặp, cái tự nhiên mình nói trời ơi, tôi mới gặp tôi thấy thương liền à. Và có những người mình nói cái mặt mới gặp là thấy ghét. Có khi như vậy phải không ạ? và có những người làm chung sở với mình, những người về nhà sống chung với mình, mà mình cố thương mà sao á, nó vẫn xảy ra cái chuyện không vui. Thì như vậy đủ biết là trong những cái đời trước, khi gặp nhau ở đây là mình đã có nhân duyên rồi, phải không ạ? À, đời trước đã từng là bạn, là anh, chị, cha, mẹ, chồng, vợ, vân vân, hôm nay gặp lại. Vậy thì khi hiểu lâu dài như vậy, chúng ta sẽ thấy mình chỉnh lại chính mình. Như sáng nhìn vô trong gương thấy cái đầu bù xù thì phải lấy cái lược chải, thấy cái mặt có một cái gì đó dơ thì chùi, phải không ạ? Đó, lỡ ăn cơm xong chưa kịp đánh răng mà phải đi tiếp khách, mà nhìn vô gương thấy có một mớ rau ở đây thì phải lập tức thều nó ra. Đó là một người dùng gương đúng đắn. Nhưng mà chúng ta trong đời sống, khi mình gặp cái gì không ổn, việc đầu tiên là trách móc, sau đó là than thở, lâu hơn là kể lể, càm ràm, mà không biết là phải sửa ở đây. Đó, thì huynh đệ thấy từ cái gương chúng ta học cái cách là trang nghiêm chính mình. Trong nhà Phật mình thì mình dùng chữ trang điểm, phải không ạ? Nhưng mà trong kinh, trong sách nhà Phật, người ta dùng chữ trang nghiêm quốc độ, tức là tự làm đẹp chính cái cõi nước này, cái cuộc sống này, bằng cách điều chỉnh chính mình. Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vào năm 1892 tại Đại học Stanford. Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu bé 18 tuổi này mồ côi từ nhỏ, không biết đi đâu để kiếm ra tiền để mà trả tiền học, và rất là ham học. Thì anh chàng này mới nảy ra một sáng kiến, rủ một người bạn quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho cái việc học chính mình. Họ mới tìm tới nhà cái người nghệ sĩ dương cầm đại tài. Ông này là người Ba Lan, không biết đọc có đúng không ha, là Ignacy Paderewski, là một nhà nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thời đó. Và cái người quản lý của Paderewski yêu cầu là phải trả cái phí bảo đảm là 2.000 đồng thì mới được mời cái người nghệ sĩ dương cầm đó biểu diễn. Và thỏa thuận xong thì hai chàng sinh viên bắt tay vào cái công việc chuẩn bị cho cái buổi trình diễn thành công. Nhưng mà tới cái ngày biểu diễn trình diễn rồi đó thì số vé vẫn chưa được bán hết. Tổng kết số tiền bán vé họ chỉ mới có 1.600 đồng, tức là chưa đủ trả cho 2.000 đồng mà mời cái người nghệ sĩ tới nữa. Thì thất vọng quá. Nhưng mà họ, công việc nó đang tới đó rồi, họ mới tới chỗ của Paderewski để trình bày cái hoàn cảnh của mình, đem hết toàn bộ số tiền bán vé ra với một cái check nợ 400, hứa là sẽ trả số nợ ấy sớm nhất. Thì Paderewski trả lời là không, không, không thể chấp, tôi không thể chấp thuận như vậy được. Và ổng xé cái tờ check. Nhưng mà ổng cầm 1.600 đồng này đưa tận tay hai chàng thanh niên này và nói: với 1.600 đô này, hai cậu hãy trừ hết tất cả chi phí cho biểu diễn, còn lại giữ lại đủ số tiền hai cậu học trong một năm, dư bao nhiêu thì đưa cho tôi, còn không thì thôi. Và rất là bất ngờ, hai anh chàng này không nói được nên lời, chỉ có lúng túng cảm ơn Paderewski. Thì đây là một cái việc làm nói lên cái nhân cách của người nghệ sĩ này. Họ giúp đỡ hết lòng hai cái cậu sinh viên không hề quen biết. Và thường thường trong đời sống đó, mình sẽ nghĩ, ồ giúp như vậy thì mình sẽ được cái gì đâu. Nhưng mà với những cái tâm hồn lớn thì người ta sẽ nghĩ, giả sử như mình không giúp họ thì điều gì sẽ xảy ra cho những người đang gặp khó khăn này. Đó là hai cách suy nghĩ. Khi mình giúp một người, mình sẽ nghĩ người này sẽ đền đáp cái gì cho mình. Nhưng mà những tâm hồn lớn thì người ta sẽ nói khác lại là nếu mình không giúp thì người này sẽ ra sao. Đó. Rồi thời gian trôi qua, người nghệ sĩ Dương Cầm tốt bụng trở thành thủ tướng của Ba Lan, thủ tướng Paderewski, là một cái nhà lãnh đạo tài năng. Nhưng mà không may thế chiến thế giới nổ ra và đất nước Ba Lan bị tàn phá nặng nề. Hơn 1,5 triệu người Ba Lan đang lâm vào cảnh chết đói, mà ngân sách của chính phủ không còn có đủ tiền để mà nuôi sống 1,5 triệu người này nữa. Thì Paderewski không biết làm sao. Ông là thủ tướng. Ông ta mới tìm tới cơ quan cứu trợ lương thực Hoa Kỳ để tìm sự giúp đỡ. Và người đứng đầu cơ quan đó là Herbert Hoover. Huynh đệ nghe cái tên Hoover có quen không? Đó là Tổng thống Hợp Chủng Quốc sau này. Thì lúc đó Hoover chưa là tổng thống, ông đứng đầu cái cục cứu trợ lương thực này. Thì ngay lập tức khi vừa nghe cái lời yêu cầu giúp đỡ đó, thì ông không suy nghĩ đắn đo ngay cả một giây, nhanh chóng gửi hàng tấn lương thực tới để cứu giúp cho những người Ba Lan đang bị đói khát. Và nhờ như vậy cho nên cái thảm họa đói của người Ba Lan được ngăn chặn. Thủ tướng Paderewski thở ra nhẹ nhõm. Và khi cái điều đó đã qua, ông tự thân đi sang Mỹ để cảm ơn Hoover về cái cử chỉ cao quý của ông giúp đỡ người Ba Lan. Nhưng mà khi hai người gặp nhau, Paderewski chưa kịp nói câu cảm ơn thì ông Hoover đã cắt ngang và nói là: Ngài Thủ tướng, Ngài không cần cảm ơn tôi đâu. Có lẽ Ngài không còn nhớ, nhưng nhiều năm về trước, Ngài đã có giúp đỡ hai sinh viên trẻ ở Mỹ tiếp tục đi học, và tôi là một trong hai người sinh viên đó. Huynh đệ đã nghe câu chuyện này chưa? Vậy thì chúng ta thấy đâu có ai ngờ cái vòng vận hành của nhân duyên nó như vậy. Thì khi mà Thủ tướng Paderewski nhận được cái sự giúp đỡ tức thì, không điều kiện, không đắn đo của ông Hoover, thì ổng cũng hơi ngạc nhiên, không biết cho tới khi gặp mặt. Thì trong đời sống chúng ta cũng có nhiều khi chúng ta ngạc nhiên, tại sao có người quá tốt với mình, phải không ạ? Và cũng có khi ngạc nhiên tại sao có người ơi là họ tệ với mình. Mình tốt bao nhiêu họ cũng tệ với mình. Vậy thì có những cái nhân gần, có những cái nhân xa, có những cái nhân xa hơn mà hôm nay là mình đang nhận cái quả. Cái quả đó chính là cái gương mặt của mình ngày xưa. Như vậy thì chúng ta thấy được một điều là chúng ta phải điều chỉnh chính mình, điều chỉnh cách sống của mình. Mình nên chọn thái độ sống của mình hơn là chọn cuộc đời. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chọn. Chúng ta chọn cái job này, chúng ta chọn cái job khác, chọn cô bạn gái này có thể sau này là một người vợ tốt không? Chọn vị thầy này có xứng đáng với mình không? Chọn đạo tràng này có tốt để mình tu học không? Chọn thiền viện này có đáng để mình xuống tóc xuất gia không? Phải không ạ? có ai không chọn vậy không? Và vì mình chọn như vậy cho nên tới hồi vô nên mình thấy ngó bộ đây không được, ngó xa thấy vậy tới gần không phải, và chia tay. Mình sẽ chia tay như vậy cho tới bao giờ? Trong khi hễ mình đổi chính mình thì cuộc đời nó đẹp. Mình là quý cô mà trang điểm đó, là muốn mình xuất hiện trước mọi người đẹp thì như vậy mình cứ tô điểm chính mình thì cái hình, cái bóng ở trong gương nó trở nên đẹp. Huynh đệ biết cái cách hay nhất để điều chỉnh cách sống của mình là gì không? Bây giờ ai cũng thích là mình sẽ điều chỉnh cách sống của mình. Mình nhận ra rồi đó, nhận ra cái chìa khóa rồi đó. Nhưng mà cái cách ngắn gọn nhất để điều chỉnh chính mình là gì? Thành ra cái này khi nào mình cũng muốn được hứa hẹn, phải không ạ? Thật ra chúng ta chỉ cần thư giãn chính mình. Rất là bất ngờ. Mình tưởng mình phải làm cái này làm cái kia. Khi mà mình muốn làm cái này làm cái kia, đó là cái động lực bản ngã. Thay vì mình muốn mình xinh đẹp cái hình tướng, thì mình muốn mình xinh đẹp cái tính cách cùng một cái muốn. Mình muốn mình có nhiều tiền, bây giờ mình muốn mình có nhiều phước. Phải không ạ? Giống nhau, đều là tham. Do đó, tốt hơn hết, thư giãn có nghĩa là buông xuống một cách tự nhiên. Không cố ý dục xuống, buông xuống, đẩy đi, mà thư giãn. Thư giãn cái đầu của mình, thư giãn tâm hồn mình, thư giãn tính cách mình. Và lạ một điều, cái việc làm nó không đâu vào đâu vậy đó, mà tự nhiên nó lại dễ chịu ra. Khi nào trong đời sống huynh đệ đang căng thẳng và đang sắp sửa bực bội, thế mình đi bộ một chút, mình đi chỗ khác một chút với một cái sự thư giãn. Ví dụ như đứng đây mà đang sắp sửa cãi nhau thì mình đi qua bên cái bàn kia một chút, nhưng mà đi trong sự thư giãn, chứ đừng có đi mà chân nó dậm thình thình muốn rung nhà cửa. Thì đi mà từ đây tới đó là nó thư giãn rồi đó. Rồi buông cái vai xuống một chút là huynh đệ sẽ thấy tình thế nhẹ ngay. Dạ thưa, cái này dễ làm không ạ? Đây là một phương pháp mới nhưng mà rất là khỏe. Huynh đệ có biết là nếu mà đang đứng ở đây mà đang giận quá, đứng đây thêm một chút là mình sẽ nói một hai câu đó, phải không ạ? Mà mình nói câu khó nghe thì cái người kia họ thế nào? Họ cũng trả lại thôi. Và cứ như vậy mà càng lúc càng lớn tiếng, một lát thì sẽ nghe hơi nhức đầu, đỏ mặt, lỡ mà bị tăng xong là không tốt. Như vậy, thư giãn và mình nên lạc quan nhìn ra điều tốt nơi người và hoàn cảnh của mình đang tiếp xúc. Ai cũng có điều tốt, phải không ạ? Và ai cũng có những cái chứng tật mà thiên hạ chạy luôn. Thì đó là ai, còn mình có không ạ? Dạ, lắm khi thôi à. Dạ. Dạ. Dạ, đúng là như vậy. Thì nếu như vậy là biết tu đó, là mình thường dễ thương hơn là khó chịu. Nhưng mà nó có một cái lạ này thưa huynh đệ, cái người đối với mình á, ai cũng có ví dụ 10 phần, thì ví dụ đi mình cho 6 phần tốt, 4 phần xấu. Nhưng mà cái người bạn đời, con cái, bạn bè vân vân thì mình thấy 4 điều xấu của họ trước, phải không ạ? Nhưng mà với mình á, thì mình thấy 6 cái điều tốt của mình trước. Tôi đã làm cho chị cái này nè, tôi đã cho chị bao nhiêu tiền nè, tôi đã giúp cho chị có công ăn việc làm, phải không ạ? Và ngay cả với con cái mình cũng kể, ngày nào tôi cũng phải dọn giường cho nó hết trơn á. Rồi nó đi về là nó xả, tôi phải dọn. À, chiếc xe khi nào là cái ông đó ổng đâu có clean đâu, tôi phải clean không à, vân vân, phải không ạ? Mình thấy những điều tốt của mình và mình thấy cái điều xấu nơi người kia. Như vậy tuy là 10 điều nhưng mà nó trở thành nó lại không chính xác. Cái đó nó làm cho đời sống của mình trở nên khó chịu. Cho nên một người mà khéo gìn giữ cái tâm vui của mình thì mình tập thấy ra điều tốt nơi người và thấy ra điều dở nơi mình. Huynh đệ nghĩ mình có nên làm chuyện này không? Nhưng mà thực tế mình có chịu làm không? À, cho nên bây giờ mình tập. Huynh đệ biết không, một cái bài pháp nó có giá trị không phải do người nói, do người nói một chút à, mà do người nghe. Nếu người nghe chịu khó về nhà áp dụng thì bài pháp rất có giá trị. Và nghe xong rồi cái đi ra quên hết và không áp dụng. Trong kinh nói là trí huệ bắt vế, nghe cái tên rất lạ, trí huệ bắt vế là huynh đệ đang ngồi như vậy đó, cái huynh đệ mới để ít hột bắp hay hột gạo mấy cái bắt vế của mình á, hoặc là huynh đệ để cái mắt kiến hoặc là cái viết mấy cái bắt vế của mình á, thì khi đang ngồi thì nó ở đó, phải không ạ? Nhưng mà trí huệ bắt vế huynh đệ đứng dậy thì nó sao? Dạ đó đó, có nghĩa là nghe thì gật gù hay mà đứng dậy thì nó rớt lại đó, nó trả lại cho người nói. Vậy thì những cái điều rất dễ, thứ nhất là thư giãn, thứ hai nhìn ra cái tốt nơi người, cái tự nhiên mình dễ thương với họ, mình dễ thương với họ, họ dễ thương lại với mình, cuộc sống dễ chịu. Huynh đệ có muốn như vậy không? Mình chỉ thấy điều xấu nơi người, mình vừa thấy mặt họ là mình đã nhớ ngày hôm qua họ dậy cái bàn lau không sạch, cái tủ để lung tung, cái họ nói hai ba câu là mình đã dễ khó chịu rồi. Mình khó chịu, họ khó chịu lại, cuộc đời khó chịu. Cái nguyên tắc thứ hai là rất nhiều khi cuộc đời nó khó chịu thiệt với mình, phải không ạ? Mình dễ thương với bao nhiêu cái người đó vẫn khó chịu, và mình cố gắng bao nhiêu công việc làm ăn vẫn thất bại. Và có khi nào vậy không? Có. Thì lúc này mình phải tập an nhẫn. An nhẫn, chữ nhẫn là phải chịu khó một chút. Chịu khó thì mình không chịu khó thì ai vô đó mà chịu khó cho mình? Đằng nào cũng phải chịu thôi. Nhưng mà nhẫn trong cái an, đừng có nhẫn trong cái đau khổ, bực bội. Vì nếu mà mình có bực bội nó không thay đổi gì được. Thì đây là một câu chuyện rất mới xảy ra, là vừa rồi nó có rất nhiều người bị mất job. Thì một hôm á, ông chủ ổng mới tới nói với là những cái người cộng sự là tháng tới trong tôi sẽ coi như là cho lay off hai người. Và họ mới cho biết tên của hai người đó, thì làm hết tháng này tới tháng tới là sẽ nghỉ. Thì hai người đều rất là bất ngờ. Thì một người á bực bội và ngay vừa quay lưng lại là cào nhào liền, là tôi có lỗi gì mà cho tôi lay off? Cái chị bên kia, cái anh bên nọ còn tệ hơn tôi, làm việc dở hơn, tại sao không lay off họ đi? Họ không cho họ nghỉ việc đi. Và ngày nào tới là cũng càm ràm mặt mày một đống. Trái lại cô thứ hai thì cô lại thấy là đằng nào cũng phải nghỉ, chỉ còn có chừng hơn một tuần nữa là nghỉ. Tự nhiên cái với những người bạn đồng nghiệp của cô, cô lại dễ thương ra. Vì sắp chia tay rồi, cho nên khi công việc ông chủ đưa tới đó, có khi nhiều việc quá, nhưng mà cô nói thôi mình ráng làm đi, cũng gần nghỉ rồi, rồi cô ráng làm. Rồi có ai nhờ giúp đỡ thì cô nghĩ mình cũng sắp chia tay với họ rồi,
cho nên cổ hoan hỷ giúp đỡ. Rồi ở nhà có cái gì ăn, ví dụ vườn tược có trái cây vậy đó, cô nghĩ cũng còn tuần nữa là mình hết gặp mấy người này rồi, thôi mình đem tới mời họ ăn cho vui. Cái cổ đem tới. À, đôi khi còn làm xiên đổ bánh đem tới nữa. Cuối giờ hoặc là giờ lâm thì đem ra mời. Thì những điều này cái ông chủ ổng thấy. Ổng thấy. Và vì rằng ví dụ như ngày thường đó, cổ làm việc tới 6 và tới 4 giờ rưỡi là cô ngưng. Nhưng mà bây giờ đưa công việc tới thì cô nghĩ thôi mình ráng làm cho cuối tháng mình cũng nghỉ rồi. Thành ra cổ ráng làm, do đó công việc nó tốt hơn rõ rệt. Và huynh đệ biết cái gì thay đổi cuối tháng rồi phải không? Là tự nhiên ông chủ ông thấy, ồ mình mà cho cô này nghỉ việc uổng quá, quá uổng. Và cuối cùng thì ông thay đổi quyết định. Cái cô kia thì nghỉ tự nhiên, nhưng mà cô này lưu trở lại. Chuyện này là rất là mới. Vậy thì mình thấy rõ ràng cuộc đời là cái bóng ở trong cái kiến, trong cái gương. Nó là cái bóng của chính mình. Khi mình tốt bụng với nó thì nó tốt bụng trở lại với mình. Cái đó gọi là an nhẫn và vui tươi. Bài học thứ hai, để điều chỉnh cuộc sống của mình. Dạy gì mà không vui tươi thưa huynh đệ. Đừng có làm khổ mình thêm hai lần. Việc nó rủi nó xảy tới thì mình chịu thôi. Ví dụ bữa này nghe hơi đau sắc ở trong hông, trong lưng. Đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói, thưa cô, báo tin buồn, có một cái bướu ở đây. Bây giờ mình buồn, nó có tiêu cái bướu không ạ? Thì thôi, thì cứ vui với nó đi. Và huynh đệ biết cái điều kỳ diệu xảy ra khi huynh đệ vui được với cơn bệnh của mình, thì cái hệ miễn nhiễm nó tăng, tinh thần tăng, mọi thứ tăng, bệnh nó sẽ theo chiều hướng tốt mà tiến triển. Và trên thực tế có rất nhiều người mà vì tinh thần, nhờ thiền định, nhờ có một niềm vui, cái bệnh nó lui trước sự kinh ngạc của bác sĩ. Và thế điều đó có không ạ? Có. Nhưng mà chúng ta vừa nghe tuyên bố có một cái bướu, thì tới đi làm mà biopsy có thể nó bướu độc hay bướu lành là mình mất ăn mất ngủ. Vậy thì hãy an nhẫn vui tươi. Cái chuyện gì nó xảy ra là nó cũng đã xảy ra rồi, phải không ạ? Giả như có một người nói là cô ơi, xin báo cho cô sáng mai cô chết, thì mình sẽ nói ồ, vậy là tôi còn được sống từ đây tới mai. Nên nói vậy thay vì nói ủa tại sao mà tôi chết vậy, phải không ạ? Một việc nó tới là nó tới, thì mình chỉ nên mừng là ồ, tôi còn sống được từ đây tới mai, vậy tối nay tôi sẽ ngồi thiền, tôi sẽ điều tâm và tôi sẽ vô định trước khi chết. Biết đâu. Đó, đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Đó, đó, vậy thì khi nào mà nghe ai báo tin buồn mình sẽ nói tốt quá rồi. Phải không ạ? Dạ. Dạ. Thì như vậy mình... Dạ, nhưng mà sợ đi nữa thì tới hồi nó đau thì nó cũng đau. Vậy thì mình khỏi sợ luôn. Và khi nào cái gì xảy tới cũng được. Dạ, đúng rồi. Chấp nhận tâm sự bình thường, vui vẻ của tâm. Cái đó gọi là cái điều chỉnh mình trong gương đó. À, huynh đệ biết không, có khi nào buổi sáng huynh đệ vừa đi ngang đi vô trong bồn tắm rửa tay rửa mặt mà thấy cái mặt mình nó nhăn, nó lo âu, nó chịu cái nét không vui, có khi nào có không? Vậy thì ngay lúc đó mình thư giãn cái mặt ra, cười với nó một cái. Trước khi cười với ai mình cười với mình, sao lại không? Mình có thể cười với mọi người mà mình không cười với mình. Ồ, cái nó mới lạ đó. Huynh đệ thấy phải không ạ? Ít khi mà mình soi gương mà mình cười với mình đó. Mình có thể làm duyên với mọi người. Bây giờ mình làm duyên và mình vui vẻ với mình. Và một điều lạ xảy ra. Khi huynh đệ cười, huynh đệ biết không? Khi huynh đệ cười, cái này là về y học đó. Thì những cái tế bào não nó được giãn ra, tạo điều kiện cho oxy lên não. Huynh đệ biết oxy lên não, oxygen lên não đó rất là cần, cần lắm lận. Có khi nào huynh đệ thấy tập trung làm việc xong lát nó nhức đầu không? Hay là chăm chú đó, hoặc là hơi căng thẳng gấp gáp lát nó nhức đầu, là lý do là những cái vì mình căng thẳng, những cái mạch máu á, nó bị hơi co thắt lại, máu và oxygen nó không có lên được trên đó, nó tạo thành cái khó chịu. Cười một cái là nó thư giãn ra, cười với mình xong buông cái vai xuống. Huynh đệ đang ngồi, huynh đệ buông vai xuống đi, hai tay thư thả xuống đi, huynh đệ thấy mình thở khỏe liền. Nếu mà huynh đệ tập thư giãn quen á, tập rất quen, huynh đệ vừa thư giãn một cái là huynh đệ có thể cảm được là cái máu ở trong người mình, cái circulation nó như là một cái vòi nước mà nó được mở bung ra vậy đó, nó bung ra hết, nó đi ra tới mấy cái ngón tay trong tích tắc, rất là nhanh, mình có thể cảm nhận được. Thành ra mình sẽ có sức khỏe, trẻ lâu, ít bệnh. Vậy là quá tốt. Vậy thì mình làm chủ đời sống và sức khỏe của mình. Như vậy thì soi gương có lợi lắm, phải không thưa huynh đệ? Đó. Nhà ai cũng gương, đi đâu cũng gặp. Hãy nhìn mình qua gương, nhận ra nét lo âu trên mặt, buông nó xuống, tươi tỉnh với chính mình thì tự nhiên cái cuộc đời nó tươi tỉnh. Có một điều nó hơi tinh tế hơn, nhưng mà khi mình ráng làm cái này á, huynh đệ sẽ thấy cái đời sống chung quanh với mình nó dễ chịu. Đó là tập nhận ra những lỗi lầm chính mình. Đừng có ân hận, nhưng mà mình tập nhận ra. Rất nhiều khi trong cái gia đình, trong chỗ làm việc của mình không có ý thức được, mình buông ra một cái câu gắt gỏng, mình làm một cái việc mà mình không ý thức. Thường thường á, có như vậy không thưa huynh đệ? Mình phản ứng rất là nhanh, mình không ý thức. Những cái nhanh đó, nó làm thương tổn người khác, mình không biết. Hồi chiều khi trước khi đi tới đây thì biết là có hơi trễ, mới gọi điện cho chị Mai Hoàng nói là sẽ đến hơi trễ, đang bị kẹt xe. Chị Mai Hoàng mới hỏi là vậy thì bao lâu nữa tới, thì cô Tuệ mới nói là khoảng 5:30. Chị nói vậy tốt, không sao, cứ cẩn thận lái xe, cứ từ từ cẩn thận mà đi xe, không có trễ đâu. Vậy thì ngay cả khi gấp gáp, vừa nhận điện thoại đi nữa, chị vẫn nhắc cẩn thận. Và mình lái xe, huynh đệ có dám lái ẩu không? Không dám. Nhưng mà mình nói và mình làm có ẩu không? Có ngó trước ngó sau kỹ như khi mình lái xe không? Không. Đôi khi người ta nói với mình mới nửa câu hoặc là mình đã cắt ngang lời rồi. Có khi nào mình dám cắt ngang cái đầu xe của ai không? Lái xe thì ngó đủ kính, phải không? Kính này, kính này, kính sau, vân vân. Mà khi buông một câu nói, khi làm một việc, nhất là với người thân của mình không ngó gì hết trơn á. Và mình rất dễ để nạt người thân của mình. Như vậy, mình tập nhận ra những cái vô ý thức, mình không biết nó đã thành lỗi, làm thương tổn, làm không vui cho những người quanh mình. Đố huynh đệ, mình tới đây nghe Pháp, mình đi làm việc ở sở, nhưng mà mình sống với ai? Mình sống với người thân. Nhưng mà mình lịch sự với người thân hay mình lịch sự với người ngoài? Và mình gắt gỏng càm ràm với người ngoài hay với người thân? Ủa sao vậy? Trong khi đó cái người mà làm cho mình hạnh phúc, vui vẻ hay là đau khổ là cái người bên cạnh mình. Vậy mà mình trút cái giận qua và mình muốn họ phải khi nào cũng dễ thương với mình. Có nghĩa là cứ soi gương, mình thì xấu và già, mà luôn luôn muốn trong này là xuất hiện một người đẹp và trẻ và dễ thương. Đó, cho nên hãy tập nhận ra cái khuyết điểm của mình. Ví dụ như khi quý cô mà trang điểm, ở đây chắc mấy ông có trang điểm không? À thôi, mấy ông cạo râu ha. Thì khi mấy ông cạo râu đó là sao? Là nhìn ra được cái chỗ nào mình sót, phải không ạ? Để mà làm cho sạch. Nhìn ra chỗ nào đang còn sót. Vậy thì tại sao trong đời sống của mình không nhìn ra chỗ nào mình còn thiếu sót? Nếu mà trong khi mà mấy vị đang sửa soạn từ nơi kiến đó, nhìn ra được một chỗ mà chưa ổn là rất nên, phải không ạ? Mình phải nhìn ra cái chỗ này nó còn xấu, chỗ này nó còn chưa ổn rồi mình mới sửa thì mình mới đẹp. Có bao nhiêu lần trong đời mình biết nhìn lại những cái tật của mình, thưa huynh đệ? Mình lo mình trách người khác, mình đổ thừa tại chị nè, tại mấy chục chữ tại như vậy đó. Vậy thì tập nhận ra lỗi của mình và đừng tức giận lên người khác, thì tự nhiên cái đời sống mà mình biết chỉnh từ chính mình đó, nó sẽ làm cho cái đời sống chung quanh nó đáp lại với mình tốt. Mình phải biết nhận, thừa nhận sự thật. Ai cũng muốn mình dễ thương, xinh đẹp, việc làm tốt, nhưng mà có những cái việc xảy ra nó không tốt thì mình phải biết chấp nhận nó. Có một cái cô Phật tử mập mạp, đẩy đà, hơi thấp, đi tới một nhà sư xin cái lời khuyên là: con hay bực bội, bây giờ thầy chỉ cho con á, làm sao kế bên cái nhà con có người hàng xóm nuôi một con vẹt, nuôi cao cái lồng cao vậy đó, mà mỗi lần mà nó thấy con á là nó kêu bà mập bà mập. À, con rất là giận mà con không biết làm sao hết á. Thì từ khi học pháp thầy dạy con là phải điều chỉnh cơn giận của mình. Mà con vừa bước vô nhà con á, nó đứng cái nhà bên kia nó kêu bà mập là con giận lắm rồi. Bây giờ làm sao? Nhà sư mới ôn tồn khuyên con: khi mà con thấy nó kêu vậy, con hãy nghĩ trong quán, nghĩ là nó chỉ là một con vẹt như những con vẹt khác, là nó chỉ có bắt chước người ta nói cho nó không có ý nghĩa gì hết á. Nó không có ý chê con, nó chỉ bắt chước thôi, nó là một con vẹt. Thì cô này cô mới dạ trở về nhà, vừa bước vào cửa con vẹt nó kêu bà mập bà mập. Thì cô này cô mới đứng lại và cô nhìn nó và cô bắt đầu quán tưởng, nghĩ như ông thầy dạy. Nhưng mà cô chưa nghĩ gì thì cô đã nghĩ ra là tao sẽ vặt lông mày. Thì cô thấy thôi quá rồi, thì cô đi thẳng vô nhà và sáng mai cô tìm tới vị sư và nói: thưa thầy, không được, cách thầy dạy con không làm được, con vừa thấy nó là con đã muốn vặt lông nó rồi. Thì nhà sư mới nói: thôi bây giờ con hãy nghĩ khác đi, con hãy nghĩ là con vẹt này nó vô tội, cái người dạy nó thì chắc là một người không đàng hoàng, thì vậy mà một cái người không đàng hoàng dạy cho con vẹt nói cái điều như vậy thì đâu có đáng để cho mình phải giận. Người phụ nữ này trở về nhà và cũng như lần trước là chưa kịp vô nhà thì đã nghe con vẹt nó kêu bà mập bà mập. Và lần này cô cũng đứng trước cái con vẹt và nghĩ là ôi, một cái người mà không biết tôn trọng người khác thì đâu có đáng cho mình phải giận. Nhưng mà rủi thay là lúc đó người chủ của con vẹt bước ra, thì cô này thấy vậy thì tự nhiên ngay tức tắc đó cô khởi lên một cái ý là xông tới tát tai một cái cho bỏ ghét. Thay vì nghĩ là người đó không đáng cho mình giận thì cô lại giận quá đi, cho nên cô muốn tát tai. Thì như vậy là từ lời, từ ý, bây giờ nó tới nỗi mà muốn thành hành động luôn, thì cô thấy là thôi quá rồi. Cho nên cô mới tới nhà sư nói với một cách lo âu là cái cơn giận của con nó rất là lớn. Nhà sư điềm đạm nói, thôi thầy cũng hết cách rồi. Bây giờ khi mà con nghe con vẹt nói đó, thì con cứ tỉnh bơ đi thẳng vô nhà đi. Thì con đi thẳng vô nhà, con đứng trước cái gương, con soi mình, coi thử sao. Thì cô này cô cũng không hiểu, nhưng mà cô nghe lời thầy. Rồi cô đi thẳng vô nhà, đứng trước gương, thấy là một hình ảnh một người mập mạp đẩy đà, đứng gần chón hết cả cái gương. Thì tự nhiên lúc đó cô mới giật mình, cô nói, ô cha, mình mập thiệt. Vậy là con vẹt nó nói mình mập không sai chút nào. Vậy thì mình giận nó làm chi cho mệt. Và tự nhiên cái cô nhẹ trong lòng ra. Và từ đó mỗi lần bước vô nhà, nghe con vẹt nó kêu bà mập, thì tự nhiên cô lại thấy tức cười và cô nói, thì tao mập thiệt, mày cũng nói đúng. Và cô bắt đầu đi tập thể dục, đi hiking, đi bộ, đi tập đủ, và một thời gian sau thì cô ốm bớt. Vậy thì huynh đệ thấy hay phải không ạ? Khi mà mình không nhận cái lỗi, cái sự thực, cái thiếu sót, cái chưa tốt nơi mình, thì mình chỉ có giận thôi. Và mình muốn tu, mình muốn đè ép cơn giận, muốn sửa đổi cơn giận, giận thêm. Nhưng mà chỉ cần nhận ra đúng sự thật, ô mình mập thiệt, mình nóng thiệt, mình khó chịu thiệt, mình ích kỷ thiệt, thì tự nhiên cái mình lo mình sửa, thì mình dễ thương thật. Vậy thì chỉ nó sẽ có rất nhiều cái cách để cho mình điều chỉnh chính mình. Nhưng mà nói nhiều quá là huynh đệ sẽ đứng dậy và trả nó lại đây hết, trở thành trí huệ bắp bé. Do đó đó, nói chừng đó thôi, chừng đó mà huynh đệ làm thì huynh đệ sẽ thấy cái cuộc đời nó cười với mình. Mà nếu nó không cười với mình thì mình cười với nó, là mình cũng vui, mình không có bị lên máu và mình khỏe. Bây giờ qua một cái đoạn hơi sâu hơn là tâm như gương soi. Nãy giờ là cuộc đời là cái gương. Mình ở đây, mình thấy cái bóng mình trong đó. Thì mình ở đây là một cái ngã gồm có cái thân và một cái mớ suy nghĩ, tình thức. Những cái này nó thiệt hay nó giả hơn đây? Nếu nói theo nhà Phật ấy, thì cái thân này nó chết thì nó cũng không còn. Cái ý nghĩ hoặc là cái thương ghét của mình ngày mai, ngày mốt nó cũng đã thay đổi. Nó không thật. Qua cái gương, cái bóng trong đó. Còn bây giờ tâm như gương soi là sao? Cả mọi thứ, ví dụ như bây giờ huynh đệ ngồi lên nhìn thấy cô Tuệ ngồi đây, cái con người này nó chiếu cái bóng vô trong mắt huynh đệ để huynh đệ thấy, nó chiếu cái bóng vô trong tâm của huynh đệ để huynh đệ nhận định con người này. Bây giờ nhìn lên huynh đệ thấy rất rõ. Và vì đây là mới lần gặp đầu cho nên cô Tuệ như thế nào thì huynh đệ thấy như thế đó. cũng chẳng thương, cũng chẳng ghét, không có một cái quá khứ. Nhưng mà nếu mà có một người làm cùng sở với mình, cùng chỗ làm việc, mà người đó bao nhiêu lần rồi chơi gắt cơ mình, có nghĩa là làm cho mình rối rắm nhiều thứ, thì khi mà mình vừa gặp người đó, người đó đứng trước mặt mình, thì người đó đang vui hoặc là đang cái gì, nhưng mà cái bóng ở trong mình đó, nó sao thưa huynh đệ? Nó sẽ nói thấy cái mặt bất ghét, phải không ạ? Như vậy là dù người đó dễ thương hay ghét không cần biết, mà cái ghi nhận tâm này là vừa thấy là đã bực. Như vậy là cái gương không còn là cái gương, mà huynh đệ đã dán lên nó, phải không ạ? Ví dụ như nhìn lên đây thì bây giờ huynh đệ chỉ còn thấy chữ thôi, phải không ạ? Rồi nếu mà dán cứng như vậy thì ngày mai cũng thấy chừng này chữ, ngày kia cũng thấy chừng này chữ, không thể thấy cái gì đang đứng trước nữa. Nếu huynh đệ dán lên đây một hình Phật thì huynh đệ nhìn vô gương, huynh đệ chỉ thấy Phật mà không thấy mình. Vậy thì có còn cái công dụng của cái gương nữa không? Không. Và một người mình ghét quá, mình dán lên đó một cái hình ảnh xấu xí, thì dù người đó đã tu tập, đã tốt bao nhiêu, mình vẫn ghét người đó. Vậy thì uổng cho một tấm gương tâm, mà nó có khả năng soi chiếu, mà bây giờ nó hết được soi chiếu. Cái tâm nhận thức mọi việc qua cái cách nhìn riêng của mỗi người. Nếu mà mình nhìn một cách phóng khoáng thì cuộc đời nó mở ra cho mình. Nếu mà mình nhìn một cách chật hẹp thì thế giới trở thành ao tù. Nếu mà mình nhìn thiện cảm thì cuộc đời là bạn. Nếu mà mình nhìn ác cảm thì cái người thân của mình trở thành thù, thành nghịch. Dạ phải không ạ? Nếu mà tâm trong trẻo thì cảnh người nó đem niềm vui lại cho mình, mà cái tâm mình nó vẫn đục thì mọi người, mọi cảnh trở thành thách đố với mình. Như vậy chúng ta nhìn cái tâm mình, nhìn để nhận ra đó là cái cách mình nhìn cuộc đời, cách mình phản ứng cuộc đời nó như thế nào. Có ai nhìn thay cho mình không? Không. Mình phải nhìn ra nơi mình á, mình mới điều chỉnh nó được. Huynh đệ có thấy là mình rất dễ phản ứng không? Người ta mới nói mình nửa câu à, là mình đã cãi rồi, hoặc là đã phản ứng, hoặc là đã trả lời, làm như là mình biết vậy đó mà không phải. Mình nhanh quá đi. Mình nhanh quá cho nên mình nhận định nó sai. Người ta mới nói mình nửa câu là mình đã thấy người ta chắc là muốn chê mình. Có một hôm cô Tuệ đứng ở trên cái chỗ ở là cái thách á, nhìn xuống dưới vườn, thấy một số huynh đệ đang giúp làm cỏ ở trong vườn. Thì khi đang đứng ở trên đó mới nghĩ là chô cha, 10 giờ rồi, không biết là dưới đó có nước uống không, có bánh để ăn cho đỡ đói bụng không. Thì đứng xa xa mà, thì vừa lúc đó một người trong nhóm dưới kia mới quay lên nói, thưa cô, tụi con mới làm nãy giờ, mới ngồi nghỉ có một chút thôi. Thì tụi con uống xong miếng nước tụi con đi làm. Tức là trong cái tâm làm sao? Là sợ là cô thấy mình ngồi nghỉ. Như vậy cái gương tâm đó nó ẩn hiện có đúng không? Và thường mình có vậy không? Đó. Thì như vậy nó sẽ lỗ cho mình, và nó tiếp thay một tấm gương. Huynh đệ có từng đi vô trong những cái chỗ mà người ta tạo những cái tấm gương mà nó cố ý là mình như thế này, cái nó ốm như cái tre, hoặc là nó to vậy nè, cái mặt của mình vậy, cái nó bè ra, phải không ạ? Huynh đệ có muốn mua một cái gương đó về để trong phòng tắm không? Mà mình sẽ mua một cái gương tốt. Nếu một người rất mập và họ thích ốm, cái họ đi mua một cái gương á, nhìn vô là ốm, là thon thả, điều đó có lợi cho họ hay có hại cho họ? Là họ sẽ ăn tối đa và tới một ngày vô ra cái cửa phải thấy nó không ổn, kêu thợ tới nới cửa ra. Như vậy, nhìn sự thật là cách tốt nhất, và đừng phản ứng. Hễ mình phản ứng thì mình không có học được đâu. Bây giờ thưa huynh đệ, đây là một cái điều thực, người ta đưa hình ảnh lên mạng, có một con chó rất là dễ thương. Huynh đệ nhìn lên thấy nó dễ thương không? Đó, con chó con. Thì một hôm, con chó này tên là Ben Lame. Nó thế nào? Chú chó này 3 tuổi, ở tiểu bang Oklahoma. Chú đi chơi ở trong vườn và chú gặp một con nhím. Đây là con chó con cho nên nó tới nó khều con nhím. Và con nhím đã tặng lại 500 chiếc gai nhọn cắm khắp cả mặt. Đó. Thì con chó con này nó không biết con nhím là con gì hết á, và nó cũng không tính làm gì con nhím hết. Nhưng mà con nhím đã tặng cho con chó con này chừng này gai. À, đây là con chó con. Với con nhím nó đầy gai và nó đau nhức, nó rên rỉ. Còn con nhím thì cũng gần chết là vì nó đã bắn gần hết cái số lông nhím của nó. Rồi thì người ta phải đưa đi bác sĩ emergency, rồi mới giúp để mà lấy những cái gai này ra. Đó, lấy những cái, có những cái gai nhím nó cắm, may là không vô mắt, nhưng mà nó ở mí mắt, người ta phải gắt nó ra. Đó, nó để thấy rất là tội, phải không ạ? Đó, rất là tội. Và cuối cùng thì mới cứu được nó. Nó nằm mặt mày nó ủ ê như thế này. Ê, dạ thưa, đây là bài học gì? Chúng ta có khi nào giống con nhím đó không? Là ai mà chạm tới mình á, là mình búng ra liền, mình phản ứng liền. Khi mình phản ứng, đố huynh đệ cái tâm mình nó có thương tổn không? Giống như con nhím nó bị mất đi cái lông nhím á, mình bị mất năng lực. Huynh đệ cứ thấy mình bực lên một cái là mình mất năng lực. Mình mất sự yên tĩnh, mình mất tâm từ, mình mất sự tỉnh táo và mình tạo nghiệp. Phải không ạ? Cái con chó này nó đau khổ đã đành, mà chính cái con nhím này, à, cái hình kia cô không in ra là con nhím nó trụ lũi và nó cũng lết đi không nổi nữa. Vì bao nhiêu cái lông của nó bị bắn đi hết trơn. Chúng ta nhìn và hiểu cái cuộc đời qua cái sự nhận thức của chính mình. Cho nên cái điều quan trọng là hãy làm thế nào cho cái chất liệu gương của mình nó tốt. Cái chất liệu gương nó tốt để cho mình trong cái đời sống đó mình thấy được mọi việc đúng đắn, không có lệch lạc. Ở một cái buổi tham quan viện bảo tàng lịch sử, cô giáo dẫn các em nhỏ nhỏ đi vô. Thì sau khi dẫn cho nó đi qua hết các phòng, rồi khi đi ra, cô giáo mới tập hợp lại hỏi là các em vừa đi vô trong viện bảo tàng Các em có để ý thấy là tất cả những cái cách trưng bày trong đó đó, nó đều có một cái ý tưởng chung, chung nhất, chủ đạo, giống nhau. Thì các em có nhận ra không? Thì lập tức có một đứa nhanh nhẹn đưa tay. Dạ thưa cô, tất cả đều có một cái chủ đề được nhấn mạnh lặp đi lặp lại, đó là không được sờ tay vào hiện vật. Có phải cô giáo muốn hỏi câu đó không? À, nhưng mà nó nhìn nó không thấy nghệ thuật, nó không thấy hình ảnh, mà nó thấy không được sờ tay vào hiện vật. Vì sao? Vì nó là con nít và nó thấy cái gì nó cũng muốn rờ. Huynh đệ thấy được không? Nó là con nít cho nên nó thấy là cái việc đầu tiên của nó là nó sờ mó những cái hình tượng vân vân, và nó bị cái câu đó cấm, cho nên nó chỉ nhớ cái điều nó muốn làm mà không được. Nguyên cả một cái bảo tàng viện với bao nhiêu bài học mà cô giáo dẫn nó tới, nó không còn thấy nữa. Phải không ạ? À? Thì mình có thể đi từ 15, 16 tuổi cho tới già rồi. Một cuộc đời đi qua, đôi khi mình học được có một câu đó, không được sờ tay vào hiện vật. Mình chỉ nhớ những điều mình muốn làm trong cuộc đời này mà không làm được. Tội không thưa huynh đệ? Có một câu chuyện cô đọc mà cô không biết chuyện thiệt hay không, nhưng mà nghe rất đau lòng, là có một cái vị đó tu tập xuất gia rồi, mà tu theo Bắc Tông cho nên họ ăn chay. Tới hồi mà cái vị này mất đó, thì hấp hối, người đệ tử mới tới hỏi, dạ thưa thầy, thầy có còn cái điều gì mà muốn làm không? Thì biết không, người thầy nói sao không? Cho ta xin một chút nước mắm. Cho xin một muỗng nước mắm. Thì cái câu chuyện này là đọc từ hồi nhỏ, thành ra không biết là chuyện thật hay chuyện hư. Nhưng mà chuyện đó có xảy ra không? À, hoặc là cái muỗng nước mắm, hoặc là cái này, hoặc là cái kia, là những thứ mà bao lâu nay đôi khi mình muốn mà nó không làm được. Thì hóa ra một cuộc đời tới phút ra đi là chỉ nhớ một điều rất là không đáng gì. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào để cho mọi thứ cuộc đời đưa tới mình đều nhìn thấu suốt? Ví dụ như huynh đệ nhìn lên thấy cái bình bông hoa tím, hoa vàng, hoa đỏ, lá xanh, huynh đệ nhìn rõ hết thì đó gọi là mình thưởng thức được một cái bình bông. Thì tự nhiên mình nhận được một cái quà của đời sống mà thường mình đâu có thấy. Mà mình chỉ thấy điều mình muốn thấy, điều mình đi tìm, cho nên nó chật hẹp, nhỏ hẹp, và nó bỏ qua rất nhiều điều khác. Vậy thì cái tấm gương tâm của mình đó thưa huynh đệ, thứ nhất là nó cần phải cái chất lượng nó tốt. Thứ hai, nó không chọn lựa khi nó soi bóng. Mọi thứ đều ẩn hiện được trong tâm mình, thì tự nhiên mình sẽ rất giàu có, rất là phong phú. Có khi nào huynh đệ đi ra ngoài vườn, huynh đệ rớt một cái cây viết ở trong một cái đống cỏ, đi hai người, và khi mà mình đi trở lại đó, mình chỉ muốn kiếm cái viết của mình thôi, thì mình có thấy cái gì khác không? Trong khi trong cái đám cỏ đó có vô số hoa dại, những cái bông rất đẹp đủ thứ, cái lá cỏ rất xanh, mình không thấy, mình không thấy gì cả. Và tới khi đi vô, người bạn hỏi có thấy gì không? Nó không thấy gì hết trơn. Có nghĩa là không có thấy được cái viết mình muốn kiếm. Cho nên suốt một cuộc đời mình sống, mình chỉ nên để tâm rộng ra. Với một cái tâm rộng rang thì mình thấy hết, nhận thức được hết, và đầy đủ các thứ cuộc đời nó đưa đến với mình, trọn vẹn. Còn nếu mình có một thứ bám giữ đi kiếm, thì có khi mình kiếm ra nó, có khi mình không kiếm ra. Thì nếu không kiếm ra thì mình thấy cả đời vô ích, mà nếu mình kiếm ra thì mình cũng chỉ kiếm ra một thứ rất nhỏ, như cây viết trên tay thôi. Vậy thì ngay cả Phật, ngay cả giác ngộ, ngay cả Niết Bàn, nếu mà mình chỉ nghĩ tới nó như một cái định kiến, thì huynh đệ cũng chỉ nhận lại được một cái hình ảnh chết, một cái quả vị giác ngộ chết, không phải sự sống. Mà chỉ cần để cái tâm tâm sáng như gương, một cái gương có chất lượng tốt, thì tâm ngoài đều là Phật. Lúc đó cái tâm của chúng ta được gọi là đại viên cảnh trí, là một cái gương lớn tròn sáng. Cái gương lớn tròn sáng đó ở nơi Phật, ở nơi chúng sanh như nhau. Cho nên mới nói là thành Phật tức thì, phiền não tức bồ đề. Chữ tức có nghĩa là ngay đây không khác. Chữ tức có nghĩa là ngay đây huy huynh đệ nhìn lên cái người đang ngồi đây. Người này cũng thấy chừng đó, người này cũng thấy chừng đó. Huynh đệ thấy như nhau vì mới gặp lần đầu, không có quá khứ. Cái tâm huynh đệ nó rộng, cho nên cái hình ảnh nó hiện vào rất là trung thực. Và huynh đệ nhận được hết. Đó, vậy thì cái đại viên cảnh trí, cái gương lớn tròn sáng mà chư Phật, chư Bồ Tát có, hiện nay phút này tất cả huynh đệ đang sử dụng. Không thiếu chút nào. Bằng Phật. Huynh đệ có chịu là mình bằng Phật không? À, tại sao một điều sung sướng như vậy mà mình lại say no? Đó. Vậy thì chúng ta thấy sự tu tập nó rất gần và dạ thưa nó dễ. Nó dễ nếu chúng ta tin nhận cái chúng ta đang có trong khoảnh khắc này. Đừng có bị quá khứ che như một cái gì che trên gương. Cái gương này mà nếu mà bây giờ huynh đệ, chị Mai Hoàng đã rất tốt, đã chùi cái kiến rất là sạch. Phải không ạ? Cho nên huynh đệ nhìn vô huynh đệ thấy rõ. Nhưng mà trong nhà mình có nhiều cái kiến nó bị nước văng nè, nó bị quằn quện, có không ạ? Cái tâm của mình nó thường tâm như thế này hay là nó bị những chất dơ bám thưa huynh đệ? À, đó. Nhưng mà dù có bám gì đi nữa thì cái khả năng soi chiếu nó như nhau. Mình chỉ cần chùi sơ một cái là nó sẽ như cái gương này. Vậy thì nhận ra được cái khả năng của gương tâm, trả lại đúng cái hoạt dụng của gương tâm, thì ngay lúc này chúng ta không thiếu cái gì để phải đi tìm. Một tâm trí rộng ra, vắng lặng, thì mình sẽ nói: ô cha cô ơi, suốt ngày nó lao sao, nó ồn ào, nó có chịu rỗng rang vắng lặng cho con đâu. Huynh đệ có nói vậy không? Bây giờ xin hỏi lại, huynh đệ có buồn bực khi mà biết tu mà cái tâm nó cứ ồn ào không? Huynh đệ có muốn làm cho nó yên tiếng, yên hơi và trong trẻo cho mình không? À, như vậy là coi chừng có một cái sai lầm chưa nhận ra. Cái gương thì luôn luôn soi chiếu, còn những cái thứ mà ồn ào lao sao là những cái bóng, những cái vệt nơi gương, chứ không phải cái gương. Phải không ạ? Nó không phải cái gương. Mình chùi cái là xong ngay. Bằng cớ là huynh đệ thấy cái gương ở trong cái phòng tắm của mình đó, mình rửa tay nó văng lên thì mình chùi là nó sạch. Nó không ảnh hưởng gì tới cái tính chất của gương hết á. Cái đó là cái tạm. Còn cái tính soi chiếu của gương mới là cái thật. Vậy thì đừng lo ngại cho những cái tiếng ồn, tiếng càm ràm hoặc là lao sao của cái tâm. Tự nó sẽ yên. Như cái gì? Như đây là cái bình nước. Huynh đệ thấy cái mực nước này nó sao? Nó sao ạ? nó lay động. Nên bây giờ không biết làm sao mà cho nó đừng lay, phải không? Cách nào là cách cho nó yên mau nhất? À, Huynh đệ trả lời đều đúng hết, để yên. Mà thường chúng ta có chịu để yên mọi thứ không? Mình cố giải quyết. À, vừa rồi vừa gặp một vị thầy, khi hỏi và con không biết giải quyết chuyện này sao, thầy nói làm gì có chuyện giải quyết con. Giải quyết có nghĩa là làm sao cho nó yên, làm sao cho nó yên. Thì nó thế nào? À, nó không chịu yên. Mà muốn nó yên thì... Ồ, sao trả lời hay quá vậy? Đó, đó là cách sống. Hãy để cho mọi chuyện tự cái nhân duyên của nó xếp. Cả một chuỗi nhân quả, cả vô số nhân duyên chằng chịt, mình làm sao mà xen vào đó được, phải không huynh đệ? Tại sao cây chanh của nhà hàng xóm nó trái triểu quả, mà cái cây chanh của Diệu Nhân á, huynh đệ biết không, tưới nước vô phân bao nhiêu nó cũng èo mấy trái à? Dạ, là lý do là cái đất ở đó nó có nhiều khoáng và nó đá. Bây giờ mà cứ đứng mà phân bì với cái cây chanh của cái ông hàng xóm không được. Nó có vận hành riêng của nó, chỉ có để yên nó đó đi thì mọi chuyện nó tự tốt đẹp trong cái khiếm khuyết của nó. Cái gì cũng tương đối, cũng có tốt có xấu, tại sao không chấp nhận cái khiếm khuyết của nó? Vậy thì để yên nó chính là gìn giữ gương tâm của mình. Huynh đệ thấy hay không? Tại sao cứ phóng ra giải quyết để làm dơ cái gương tâm, để làm rộn ràng cái gương tâm? Vậy thì tâm như một cái gương soi. Cái gương này vốn nó đã đầy đủ cái hiệu dụng soi chiếu. Để yên nó thì tất cả những cái sao động này nó sẽ tự tâm lặng. Những cái dao động này nó có đó, nếu mà có duyên. Ví dụ lắc cái bàn thì nó sẽ dao động, nhưng mà chỉ là duyên tạm. Hết động chạm nó thì nó yên. Vậy thì khi mình đang giận vì một câu nói, nó giống như vậy nè, thì cứ để yên nó, lát tự nó hết giận hà. Rồi 3 tháng nữa mình gặp người đó là mình tay bắt mặt mừng hà. Sao lâu quá chị không ghé em chơi, phải không ạ? Tự nó yên. Vậy thì những cái điều này nó rất là mới, nhưng mà sự thực nó gần mình lắm. Lâu nay té đâu là mình xử lý mọi việc trong đời nó hơi ngược. Vậy thì bây giờ chừng đó việc thôi, mà nếu huynh đệ nhận ra rằng à, ngó bộ nó cũng có lý, áp dụng cũng không đến nỗi khó, mình chịu khó áp dụng. À, buổi sáng cứ nhìn vô gương cái cười với mình một cái, tiếc gì với mình một nụ cười, phải không huynh đệ ha? Mà mình cười một cái là trên mặt vật lý đó, cơ thể học đó, là cái đầu của mình nó rãn ra. Việc thứ hai, buông cái vai mình xuống. Cả ngày mình căng cái vai mình không biết huynh đệ. Cái tay của mình đó, nó co cứng mà mình không biết. Khi nào nhớ ra buông xuống, thư giãn, vui tươi lạc quan, thì cái gương của mình nó trong sáng. Như vậy thì tối hôm nay chúng ta học được 2 điều. Thứ nhất là cuộc đời, thứ hai là chính tâm mình. Cái khả năng bằng Phật của mình khi nào cũng có mặt phúc này. Vậy thì cứ trả lại cái tự nhiên như vậy, không cần tìm kiếm gì hơn, thì mọi việc nó sẽ ổn thỏa và mình sẽ có một đời sống tốt đẹp ý nghĩa.